Sau khi chúng ta hiểu một cách bao quát về bản chất mô tả của Niết Bàn, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Những gì được nhà sư Na Tiên phân tích cho Đức Vua Di Lặc Đà. Đức Vua Di Lặc Đà đã đặt một câu hỏi như thế này là: thưa Đại sư, Niết Bàn được mô tả như là một trạng thái tịch diệt, là ngưng nghĩa hoàn toàn một cách vĩnh viễn những gì thuộc về tiêu cực và âm tính, phải không? Ở đây nhà vua đã hiểu rất rõ về những cái mô tả của Niết Bàn, cho nên ông đã đi thẳng vào bản chất vấn đề, đó là tịch diệt, tức là sự giải thích nghĩa của Niết Bàn. Chúng ta phải hiểu tịch diệt đây là một danh từ kép chứ không phải là động từ đôi. Bởi vì mô tả của Niết Bàn phải mô tả bằng danh từ. Và trong tiếng Anh hay trong các ngôn ngữ có cấu trúc văn phạm giống tiếng Anh, người ta cũng hạn chế sử dụng cái danh động từ. Bởi vì cái đó nó có tính cách động từ, trong trọng nó là động rồi, nó phải tỉnh. Từ đó cái chất liệu an vui tỉnh tại của tâm đó, phản ánh về Niết Bàn phải được mô tả bằng những danh từ, vì nó là cái sự tỉnh. Cho nên ta gọi là tịch, tức là vắng lặng. Vắng lặng phiền não, vắng lặng lòng tham, vắng lặng si mê, vắng lặng khổ đau. Diệt đó là trạng thái là chuyển hóa hoàn toàn hết tất cả những gì thuộc về âm tính và tiêu cực, chứ không phải là chấm dứt, là nhổ lên các động từ đó là hiểu sai. Ví dụ như trong kinh chúng ta nghe mô tả là sau khi Như Lai diệt độ, ở thế giới đó sẽ có một người ra đời tu tập đúng phương pháp sẽ trở thành một vị minh sư giúp đỡ cho con người như thế này thế nào. Thì chữ diệt độ đó là phải hiểu rằng là trạng thái tĩnh lặng của tâm, tức là sau khi Đức Phật qua đời và không còn những hoạt dụng của thân thể vật lý nữa, thì lúc đó chúng ta là hiểu cái chữ tịch diệt ở nghĩa thứ hai, đó là hữu dư, tức là vô dư niết bàn, tức là đạt được ra tới niết bàn nhưng đã kết thúc với tất cả những nhân duyên của đời sống ở trên cuộc đời này. Đó là sau khi chết thì chàng đã tỉnh tại đó, vẫn không bị tính điều kiện, không bị mất theo thời gian, năm tháng, môi trường, hoàn cảnh, thì cái đó được gọi là tịch diệt. Vì đó khi mô tả về cái chết của Đức Phật và những vị đã chứng đạo, không ai nói Đức Phật chết vào năm tháng ngày giờ nào, người ta gọi là Đức Phật niết bàn. Cái khái niệm nhập niết bàn đã làm cho rất nhiều người hiểu lầm niết bàn là một cảnh giới, nhập là một động từ đi vào. Cho nên đó trong thuật ngữ Phật học đó, nó được hiểu một cách rất là đơn giản, trạng thái trong mức độ tĩnh lặng của tâm. Chỉ nhập đó là thể hiện là an trú, là đang sống với nó. Ví dụ ta nói là nhập tâm, không phải là đi vào trong tâm, mà nó trở thành một với tâm, hay là một phần của tâm, một phần sự sống của con người, đến độ người đó không bao giờ quên nữa. Chứ đừng hiểu là nhập tức là đi từng bước, có cái cửa khẩu đi vào là có cái cửa khẩu xuất ra. Phải hiểu cái ngôn ngữ Phật giáo bằng ngôn ngữ biểu tượng, thì ngôn ngữ biểu tả mô tả nào cũng có những hạn cuộc của nó. Nhà sư Na Tiên đã trả lời như thế này rất đúng những gì đại vương vừa nói. Niết bàn là một trạng thái tịch diệt và ngưng nghĩa hoàn toàn những cái thuộc về âm tính và khổ đau. Sau đó ngài Na Tiên đã phân tích về bản chất của Niết bàn liên hệ đến tiến trình tu tập của con người. Kẻ mê muội về thân và tâm sẽ không bao giờ đạt được Niết bàn. Mê muội về thân là cường điệu hóa thân như là thượng đế. Chấp thân này chết rồi là hết, là chết rồi đó sẽ tồn tại vĩnh viễn theo vai trò vị trí xã hội của các tập cấp, không hề có sự thay đổi. Thân này do đất nước với lửa tạo ra, thân này do thượng đế sáng tạo, thân này do các thần linh phù hộ. Các quan niệm đó đều là sự mê muội về thân. Những người mê muội về tâm đó, đánh mất tuệ giác ở trong nhận thức của các giác quan, của các cảm xúc, của ứng xử trong cuộc đời. Ai đánh mất Thì cái sự làm chủ về tâm thì người đó được gọi là kẻ mê muội. Như vậy bản chất của Niết Bàn là đi ngược lại về trạng thái mê muội của thân và tâm. Một nội dung khác khá quan trọng, kẻ chạy theo ham muốn giác quan sẽ bị trôi dạt và lặn hụp ở trong ái anh, dẫn đến tiến trình không thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, vì cái sự già bệnh và chết sẽ theo đuổi như là một cái gì đó rất tất yếu. Chúng ta thấy là sự mô tả này là một tiến trình của các mắt xích, cái này có, cái thì cái kia có, tính cách điều kiện của cái đầu sẽ tạo tiền đề cho cái sau nó tiếp theo, kiểu giống như là làn sóng sau nó tiếp làn sóng trước, hoặc là các cái chân của con sếp nó phải bò rất nhanh để tạo cho sự di chuyển của cái thân nó tới phía trước. Sự đùn đẩy nó tiếp nhau như vậy đó, nó là một cái tiến trình của sanh và tử theo một cái cấu trúc. Thứ nhất là chạy theo ham muốn giác quan, là phần lớn người tại gia không theo đạo Phật đó, có thể hiểu rằng nó như là bản chất của hạnh phúc. Chẳng hạn như trong một buổi trưa hè nóng nực từ 42 cho đến 48 độ, một người nào đó được ngâm mình ở dưới một hồ nước, uống một cốc nước rất là đà, tất cả những oi bức của da, của thân thể được tan biến và dòng cảm xúc trở nên lắng dịu, thoải mái. Hay là trong thời hiện đại này có được máy làm lạnh làm mát đó, chúng ta vẫn có thể vượt ra khỏi sự tàn khốc của cái thời tiết khí hậu xung quanh. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó như là Niết Bàn, nhưng thực tế đó nó chỉ là trạng thái thoải mái giác quan. Hoặc là khi ăn một cái gì ngon, thưởng thức một cái gì tâm ý tâm đắc, hoặc là các khoái cảm lân lân của một kẻ vừa chích giữ chất cần sa, xì ke, ma túy, làm cho mình có ảo giác là bay bổng ở trên cảnh giới thiên đàng, sống hết tất cả những trạng thái của đê mê và hạnh phúc nhất, người ta có ảo giác nghĩ rằng đây chính là thế giới cực lạc, đây chính là bản chất của Niết Bàn. Chỉ vì cái đó là một cái sai lầm quá nghiêm trọng. Thì ai có những quan niệm đẳng thức quá hạnh phúc giác quan với bản chất quan là hạnh phúc đó, thì họ sẽ chạy theo cái tiến trình của sự ăn nai, tức là tiến trình tạo ra sự kế thừa của giống nòi, tức là sanh con đẻ cái. Vì bản chất của ái ân được Đức Phật quan niệm như là cái cục hít, nó tạo ra sự chấp trước, chấp thủ, tư hữu hóa, rồi mọi tranh chấp và hệ lụy của tranh chấp này nó được kéo theo sau một cách tất yếu thôi. Hệ thống luật pháp trên thế gian này bảo hộ cái đó, bởi vì khuyến khích cái tình trạng hôn nhân một vợ một chồng. Bởi vì đó con người có một sự bảo hộ một cách rất hợp pháp về tính cách tư hữu hóa những cái vốn không thuộc về mình. Bởi vì đó nỗi khổ niềm đau có mặt ở trong tiến trình của sự tư hữu hóa nào. Cho nên trong sự ái ân đó, bản chất của nó đã có nhúm mùi của khổ đau. Đến độ nhiều người như là các ca sĩ, các nhạc sĩ đó, ai chưa qua chưa phải là người. Tức là người ta nói là nỗi khổ niềm đau để tạo ra con người, mặc dù biết rằng con đường của ái ân đó nó rất là chông gai thử thách, biển chai rồi kẽm gai, lựu đạn, nọc độc, cái chết, đọa đày, địa ngục, người ta vẫn cảm thấy thoải mái đến với đó. Rồi ra sao thì cứ ra, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, người ta biết rằng là chưa đi qua chưa phải là người. Tức là nó một tiến trình của sự xúi dục, cứ vào thử thì biết. Chứ nó hoài không ai biết hết được cái bản chất thật của nó ra làm sao. Còn một nhà thơ khác, một nhà nhạc sĩ khác lại nói ở mức độ đơn giản hơn, thấy cái vẻ hấp dẫn hơn, và nỗi khổ niềm đau nó sẽ cắt chết con người dễ dàng hơn. đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Đó là một tuyên bố thách đố. Mức độ tỷ lệ là 1%, vui thì ít mà khổ đau thì nhiều, vậy mà người ta vẫn phải đi qua, cho bởi vì người ta đã chấp nhận cái sự vướng lụy của nó, dẫn đến nỗi khổ niềm đau trong già bệnh và chết. Từ tình yêu dẫn đến tình nghĩa, dẫn đến tình thân, dẫn đến tình ly dị, rồi dẫn đến cái tình gọi là ăn quán giang hồ. Ở rất nhiều người nó rơi vào tình huống đó. Ngài Đại Tiên nói rằng là nếu ai trải qua những tiến trình như vậy thì người đó sẽ không bao giờ có được niết bàn. Anh em một cách khác ở đây muốn nói chúng ta một sự thật rằng là người tại gia sẽ không bao giờ đạt được niết bàn. Tức là sống với tính cách của vợ và chồng, của ái ăn, của tính dục, của khoái lạc chất quan thì niết bàn không bao giờ có. Nó chỉ có một phần rất ít trong thời gian chúng ta tỉnh tại tu tập, phát triển các hạt giống của tâm linh, rồi sau đó chúng ta lại bị chìm đắm ở trong những tính cách giới hạn, dẫn đến khoái lạc giác quan là hết. Chỉ vì thế mà đạo Phật lại giới thiệu chúng ta một cái hình thái mới của tu trì: người xuất gia càng phải chuyển hóa năng lực đạo ở một mức độ tích cực. Và chỉ có đạo Phật dạy chúng ta điều này, dạy phương pháp chuyển hóa đàng hoàng, chứ không phải dạy chúng ta ức chế đè nén nó. Bởi vì sự ức chế và đè nén là một cưỡng lực tạo ra những phản ứng phụ về cảm xúc, về nhận thức và về bệnh tật vật lý. Còn người chuyển hóa vẫn có thể sống độc thân nhưng không cô đơn, là sống đơn độc nhưng không cô đơn. Còn ai sống cô đơn thì người đó dù là đơn độc, không có chồng, không có vợ, không có con cái, không ấy ăn, không hoạt động dục, như người đó vẫn là người đang trong cái bể khổ. Do đó tiến trình của sự xuất gia là đi ngược lại với cái mất sức của già bệnh mà chết. Khi một con người nào đó đang dấn thân trên tiến trình hành trì như thế này, người đó đòi hỏi phải có một sự từ bỏ. Từ bỏ bằng nhận thức chứ không phải là từ bỏ bằng sự chạy trốn. Nhiều người hiểu sai và cho rằng là những người đi xuất gia là những người tiêu cực. Ở Học viện Phật giáo Việt Nam có một sư cô khá đẹp, tốt nghiệp tiến sĩ và là một vị tỳ kheo ni tốt nghiệp tiến sĩ đầu tiên sinh năm 75. Gương mặt của sư cô này rất là dễ thương và rất tạo sự cảm mến cho nhiều người khi tiếp xúc. Nhiều người đến mới hỏi rằng là cô đẹp quá mà cô đi tu để làm gì. Sư cô mới trả lời: do vì tôi đẹp nên tôi mới đi tu, chứ nếu tôi xấu tôi không đi tu. Ta mới càng nhạt nhiên hơn: đẹp rồi sao không hưởng thụ đi tu chỉ uổng. Vì tôi đẹp, tôi muốn cho người ta thấy được rằng là đến với đạo Phật đó, nó có nhiều giá trị, cho nên cái đẹp đó nó chỉ là một con số zero thôi. Nó không đủ sức để tạo cái sự trói vào buồn tôi ở lại với đời sống của người tại gia. Cái câu trả lời đó rất dí dỏm và rất hay, không ạ? Nhiều người hiểu sai đạo Phật lắm. Họ hiểu sai đó nó có những ảnh hưởng của nền văn học trong thời cận đại này. Ví dụ như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh phát thảo ra hình ảnh của ông thầy, của vị sư cô đó, rất là tiêu cực, rất là yếm thế, rất là ảm đạm. Rồi sau đó từ nhóm tình văn đoàn lại tạo ra hình ảnh của Lan Gia Điệp, tức là người đi tu là kẻ thất tình, là kẻ bế tắc, là kẻ mất phương hướng, là kẻ không còn lối thoát, cho nên nương vào Phật để tìm lại an vui cho chính bản thân mình một cách rất là bất đắc dĩ. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta cần phải tẩy chay các loại hình văn học đó. Chuyện sẽ phải của Phan Châu Trinh, chuyện tình Lan Gia Điệp, tới những cái mùa an cư hay là những nơi nào có văn nghệ Phật giáo thì đừng bao giờ diễn và hát những bài như thế, bởi vì làm cho ta hiểu sai đạo Phật nhiều lắm. Cho nên sử dụng cái kịch bản phá phòng tục lỵ của Hòa Thượng Tinh Vân mô tả về trạng thái thoát tục của những người tu trước những cái cám dỗ một cách rất là hữu duyên và tình cờ ấy, thế mà ngài vẫn không ngại, bởi vì cái nhu cầu an vui hạnh phúc của ngài nó cao hơn là những gì mà người vợ đẹp với những vai trò vị trí xã hội có thể cung cấp. Và tương tự đối với người nữ là người chồng. Cho nên người xuất gia trong nhà Phật nếu không phát xuất từ một lý tưởng rằng đây là cuộc sống có thể mang lại giá trị cho bản thân mình và cho những người khác ở một mức độ nhiều hơn, thì sự tu trì đó nó sẽ có một thời gian rất là giới hạn. Sau thời gian đó người đó sẽ phải ra bằng cách này hay bằng cách khác đó. Cho nên sự tu tập ở trong nhà Phật đó, nó khó, và thường được các vị hòa thượng cao tăng sánh ví giống như là hiện tượng bông xoài đó. Bông xoài thì rất nhiều nhưng mà cái trái thì rất ít, nó chỉ khoảng chừng 1%. Trong 1% cái trái đó nó còn cho đến cái thời điểm mà cái trái này trở thành chính tạo ra sự ăn cho con người lại càng hiếm hoi hơn nữa. Do đó tình trạng tu nó cũng giống như là một cái kim tự tháp đó. Lúc mới bắt đầu phát tâm nó nhiều vô cùng, đi khoảng chừng 10 năm đó, rơi rụng một số, 20 năm đó, rơi rụng nhiều hơn, cho đến lúc mà trở thành vị hòa thượng thì chẳng còn là ba. Và lúc đó có nhiều đợt tu đó chỉ còn là một vị, có nhiều đợt không còn là vị nào. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy số lượng tu sĩ gia tăng vẫn nhiều, tại bởi vì đó là những người mới, những người mới. Còn những người mà tu từ nhỏ cho đến cái thời điểm mà trở thành một vị cao tăng như vậy là hiếm lắm. Và bởi vì cái đó nó đòi hỏi đến một tiến trình đi ngược lại với dòng đời. Cho là những người đi tu là những bậc trí, chuyển cái năng lực của sự ái ân trở thành lòng từ bi, chuyển sự đam mê trong hoạt động tính dục trở thành một cái nhiệt quyết trong dấn thân phục vụ quần chúng. Từ đó các hành giả này sẽ không bị đầu thai của tiến trình tái sanh, nếu có rằng là một sự phát nguyện. Có nhiều câu dân gian ca ngợi những người xuất gia bằng những từ mà trước đây do vì thiếu sự tìm hiểu về Phật pháp, có nhiều người cảm thấy là một cái gì đó phê bình và chỉ trích. Ví dụ như thấy các nhà sư sống giản đơn không có hưởng thụ, đã nói rằng cái ông này ông làm chuyện ngược đời. Ai mà nghe nói làm chuyện ngược đời cảm thấy là nổi máu sông thiên, tự ái lên liền, phải không ạ? Ta tưởng như là đang bị phê bình, người ta chắc đó là một câu tán thán. Đời là sanh tử, đời là khổ đau, đời là ăn quá giang hồ, đời là mang tính điều kiện, đời là một cái gì đó rất giới hạn, đời là sanh già bệnh chết, đời là lòng tham, lòng sân, lòng si. Mà ngược đời tức là đi ngược lại với những cái đó, tức là một sự tán dương chưa từng có. Các nhà sư, các vị sư cô đều là những kẻ ngược đời, nếu rõ hơn là ngược dòng đời. Cho nên cái mức độ tâm linh đầu tiên mà những vị xuất gia đạt được đó, được gọi trong kinh điển là nhập lưu, tức là đang lội vào dòng thánh, đi ngược lại với dòng phàm phu. Cái tiến trình đó nó phản ánh bản chất của Niết Bàn là cái gì đó đi ngược hoàn toàn với thế giới của sanh tử và khổ đau. Chính vì thế nó gọi là một trạng thái tịch tỉnh, một trạng thái chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, hành vi, ứng xử, giao tế trong sinh hoạt hàng ngày. Không còn bất kỳ một bóng dáng dư âm hay là một cái ảnh hưởng rất nhỏ của những cái nó thuộc về phàm phu tục tử. Tức là một vị sư mà tu tập đúng, chúng ta thấy hình ảnh đó là một cái gì đó rất cao thượng, đẹp vô cùng. Cái câu chuyện thoát phòng tục lỵ vẽ là một cái bức ảnh vừa thoát ra khỏi những cái vòng mà do chính những người thương của chúng ta tạo ra cho chúng ta, chứ mà là những kẻ ghét. Cái câu chuyện đó là một triết lý, người thương tạo ra sự sức chứ không phải là kẻ ghét. Kẻ ghét đó là lúc nó giúp cho chúng ta vượt thoát dễ lắm. Tại vì ghét quá cho nên mình không gần, do mình không gần cho mình không bị hại lụy, Còn thương quá cho nên bám víu vào tình cảm, càng bám víu thì sự trói buộc nó càng gia tăng. Cái vòng tục lệ trong câu chuyện này nó gồm có đến 3 loại khác nhau. Cái vòng tục lệ của tình yêu do hữu duyên giữa tiên kim tiểu thơ và nhà sư, cái tình thương chân thành đó là một sợi dây xích đối với người tại gia, nó là một cái gì đó rất đẹp, rất hay. Đối với người xuất gia là một sự trói buộc. Vòng tục lệ thứ hai là những lối sống chạy theo dòng đời như là một phản ứng của thói quen do truyền thống văn hóa phong tục tập quán con người tạo thành. Ai sống ở trong cái môi trường văn hóa phong tục tập quán đó sẽ có một cộng nghiệp, rồi dẫn đến những cộng quả khổ đau hay là hạnh phúc ở một bình diện gần là giống nhau ở rất nhiều người trong một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia hay là một liên minh. Cái vòng tục lệ thứ ba nó được thể hiện qua hình ảnh của mặt tướng, tức là ông tướng ở trong gia đình của tướng phủ, cái tính cách ganh tị, hơn thua, ghen ghét, là từ cái cảm xúc đó dẫn đến lòng sân hận rằng người mình thương lại thương một người khác, từ hận dẫn đến thù, từ thù dẫn đến tình trạng tạo ra một cái vòng tục lụy cho bản thân mình và làm diêm dúa đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Cái tục lụy đó nó bắt đầu bằng sự ghen tị với nhà sư, rồi sau đó đó dẫn đến sự hãm hại người tỳ nữ. Người tỳ nữ này chết đó, dẫn đến một nỗi hàm oan đối với nhà sư. Nỗi hàm oan đó, đó cuối cùng đã được minh bạch bằng sự vạch mặt chỉ tên của một vị sư được gọi là Tu Mật, tức là trạng thái giác ngộ đã có, nhưng thể hiện ra một cái gì đó rất là khác thường là chúng ta không ngờ được. Cả ba vòng tục lụy này đó, từ một cái lối sống bình thường theo phong tục tập quán, hay là nó được trải rộng và trải dài bằng tình thương, hay là bằng sự quán thù, ganh ghét vân vân, thì đều tạo ra những sự trói buộc giống như nhau. Cái động cơ có thể khác nhau nhưng bản chất của khổ đau là một. Ý thức được vòng tục lụy đó thì con người phải vừa thoát khỏi bằng cách là không để mình bị lệ thuộc vào nào. Nó có hai hình ảnh thoát lụy ở trong câu chuyện thoát vòng tục lụy này. Hình ảnh của nhà sư là lất hết giống như kẻ bình thường, nhưng mà cái tâm trí của người đó là khác thường, tức là sống vượt lên trên những hạn cuộc thông tục của đời, tức là đó là một cái biểu hiện của việc đi ngược lại dòng đời, đó là ngọc lạc. Có những con người sống như vậy để giúp chúng ta phá đi những sự chấp trước và những cái tính mặc ước buộc phải như vậy, không được như thế khác. Những người mà sống như vậy và không được thế khác là người sống lý tưởng hóa, cho nên đi tới đâu gây gốc tới đó, phiền não tới đó. Chồng phải như thế này, vợ phải như thế kia, cha mẹ phải như thế nọ, con cái phải làm thế này, không được làm thế kia. Ai sống với những cái định chế về cái tiêu chí do chính mình đặt ra để tạo ra những sự trói buộc rất nhiều. Thì hình ảnh của Ngọc Lam đi ngược lại với các định chế xã hội như là một cái cấu trúc phá vỡ những gì đã được giả lập, đã được thiết lập. Nên sự phá chấp là một động thái rất cần thiết, và do đó nó phải đi ngược lại những quan niệm phong tục tập quán của dòng đời. Sự thoát tục thứ hai qua hình ảnh của Ngọc Lâm, hình ảnh đó là một hình ảnh có đời sống đạo đức chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, và đấy nó là một cái gì đó mà ai nhìn thấy vào cũng mê, cũng thích, cũng kính, cũng trọng, cũng quý. Cái đường chuẩn mực đó là thước đo và có giá trị cho phần lớn đó tự hành giả, tức là phải đi theo con đường này thì thành công đảm bảo trong tay. Nó giống như bài thơ của Ngài Thằng Tú: thân này là cây bồ đề, tâm nhiên là một đài gương sáng, ngài phải chuyên lau chùi tấm gương, chăm sóc cây bồ đề thì giác ngộ, an vui, hạnh phúc sẽ có mặt. Cái tiến trình đó là một quy trình tiệm tiến rất cần thiết. Dầu ai nói nó thấp, nó dở, nó sơ cơ, nhưng bỏ cái này thì không ai đạt được ấy hồn an vui, hạnh phúc. Còn bài thi kệ của tổ Huệ Năng đó, nó dành cho cái tiến trình phá chấp, giống như hình ảnh của ngài Ngọc Lam đó. Đạt được sự tu tập rồi nhưng mà chấp quá, bám vào chỗ nào tu chỗ nào cũng dướng, cũng lụy, cũng chấp hết đó. Phải dùng đến bài kệ của Lục Tổ để tháo gỡ những chấp trước. Chứ còn tiến trình của sự tu tập vẫn phải bắt đầu bằng ngày Thần Tú và kết thúc bằng ngày Huệ Năng. Chứ ai đi bằng ngày Huệ Năng thì có thể trở thành kẻ làm ngông cuồng, phê bình, chỉ trích, tháo dỡ, tàn phá, đổ nát, đập. Tôi tưởng chừng như mình phải chấp nhưng mà lại chấp vào một cái không, chấp vào một cái nặng nề hơn, thì đó rất nguy hiểm. Vì đó mình phải hiểu là cả hai cái phương diện của một tiến trình đạo đức và cái phá chấp trên nền tảng của sự tu tập đạo đức này đó, nó có giá trị hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Thì ta thấy cái bản chấp niết bàn được nhà sư Na Tiên phân tích nó thuộc về khuynh hướng đó. Sau đó là ngài Na Tiên đã phân tích về niết bàn bằng chủ nghĩa kinh nghiệm rất sâu sắc thông qua cái câu hỏi rất là ấn tượng của nhà vua. Nhà vua hỏi như thế này: người chưa đạt được niết bàn có thể nào cảm nhận được niết bàn là một trạng thái hạnh phúc và an vui tuyệt đối hay không? Nhà sư Na Tiên trả lời là có thể biết được. Nhà vua hỏi biết bằng cách nào? Sự trả lời của nhà sư rất bằng những câu nói rất đơn giản mà rất có chiều sâu, tức là bằng phản vấn đó: thưa đại vương, là một người cầm cân nảy mực thì hẳn đại vương đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là sự trừng phạt ở trên pháp đình. Bằng tăng này tin chắc rằng là nhà đại vương nó cũng chưa hề có một nỗi đau nào nó liên hệ đến cơ thể của ngài, dù là một cái tơ tóc thôi cũng chưa có. Nhưng mà bà tăng cam đoan rằng là cái người chưa từng bị chặt đứt tay và chân vẫn có thể biết rằng là sự chặt đứt tay và chân này là một nỗi khổ và niềm đau. Là một người cán cân của luật pháp đúng và sai, sống và chết, chắc hẳn đại vương hiểu rõ về điều này. Nhà vua đã nói quá thật như vậy, nhưng mà vẫn muốn cho nhà sư trình bày thêm. Cho nên chúng ta thấy đây nó có hai cái loại chủ nghĩa kinh nghiệm. Một bên chủ nghĩa kinh nghiệm nó gắn liền với những gì liên hệ đến bản thân, và một bên chủ nghĩa kinh nghiệm thông qua sự quan sát những cái không được bản thân mình mà nó thuộc về người khác. Chúng ta thấy là một người bị hình phạt chặt đứt tay và chân, chúng ta biết rằng người đã bị khổ mặc dù mình chưa từng trải qua cái kinh nghiệm đó. Vì đó chúng ta có thể kinh nghiệm bằng sự cảm nhận. Nhà sư đã trả lời rằng dĩ nhiên là khi tù nhân bị chặt đứt một cánh tay do vi phạm tội ăn cắp hay giết người, thì nỗi khổ niềm đau đầu tiên được thể hiện ở người này đó là tiếng kêu là thất thanh. Cái nỗi đau nào cũng tạo ra một cái phản ứng cảm xúc với những tiếng la thất thanh. Thông qua những tiếng la đó chúng ta biết rằng là đây là biểu đạt của nỗi khổ niềm đau. Ở mức độ thông thường chúng ta thấy là cái nỗi khổ niềm đau nó được bật ra bằng tiếng khóc với sự giãy giụa của nước mắt, khóc một cách đứt đoạn, nghẹn ngào, tức tưởi, vừa nói vừa khóc, vừa buồn vừa đau. Cái biểu hiện thứ hai đó, nếu chúng ta quan sát một cách tinh vi hơn bằng con mắt, chứ không bằng lỗ tai, chúng ta sẽ thấy rằng là ngay cả những người có bản lĩnh nhất, hung dũng nhất, không sợ nhất, vẫn có cái phản ứng nội đau và vật lý của sự co rút. Ví dụ khi bị chặt, các bàn tay nó rút lại, gồng lại. Do vì hung dũng quá cho nên người này nén cơn đau và không thể nó ra bằng những cái sự la thất thanh như phần lớn những người bình thường còn lại đó. Chạy rút đó là một cái gì đó nó ghê gớm và nó khó chịu lắm. Chúng tôi có xem bộ phim Kỳ Quan Trung Quốc, trong đó có giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa. Họ bắt một con gà, nhổ lông và rửa sạch chân, nhất là cái vùng đùi, đặt con gà đó trong một cái lồng, và cái mặt bằng của cái lồng đó đó là thiết lửa với độ nóng đến 200-300 độ. Con gà bước lên trên đó nóng quá, nó dễ dụa. Càng dễ dụa thì máu ở trên đầu, trên cổ, trên cánh và trên thân nó đổ dồn xuống ở cái đùi, nó bung ra. Hai cái nó càng đặc thì nỗi đau càng lớn, tiếng la nó càng nhiều, sự dễ dụa nó càng làm cho cái chết diễn ra nhanh hơn. Chỉ trong vòng chỉ có mấy mươi giây thôi, con gà nó ngã quỵ xuống, người ta mới bắt nó ra, bẻ gãy hai cái chân và tính tiền là toàn bộ con gà thông qua hai cái đùi, vì cái huyết của nó được đổ dồn trên cái đùi này. Người Trung Hoa thưởng thức cái món ăn đó sẽ xem như là một cái kỳ quan của ẩm thực, nhưng mà lại không biết rằng đó là kỳ quan của tội lỗi. Cái chết đó nó đau đớn cùng cực lắm, bởi vì nó đau luôn cả bằng cái cảm xúc của máu, của thần kinh, của sự tê liệt, của sự phản ứng gân cốt, của sự nhức nhói, của lửa đã truyền khắp cả cơ thể, đổ dồn xuống. Những cái chết đó nó diễn ra gấp 12-30 lần so với những cái chết bình thường. Thì cái người mà bị chặt đứt tay chân là sử trảm, bị bắn cũng đau đớn như vậy. Do đó như là một cái luật pháp trên thế giới, người ta phải xử bắn các tử tù vào lúc khoảng từ 3 cho đến 5 giờ khuya, khi mà cái cảnh trời sáng chưa có mặt, người ta không nhìn thấy, để không tạo những phản hận thù với cái người bắn mình chết, không tạo nỗi sợ hãi, bởi vì mình đang nằm trong bóng tối, mình không có sợ và không biết rằng là ai sẽ bắn mình, bắn như thế nào, bắn vào tim, vào đầu, vào trán, được không? Xung quanh mình là có người thân, người thương nhìn thấy hay không? Có kẻ thù đang cười khà khà, thỏa mãn, hãnh diện, tự hào rằng là người đó đã chết. Tất cả những đó không có, cho nên cái phản ứng tâm lý, cảm xúc ở cái người tử tù này không có. Cho nên làm như vậy, cái nỗi đau nó sẽ giảm đi. Mặc dầu như vậy, chúng ta vẫn thấy cái phản ứng của sự co rút, giãy giụa, phản ánh một cái gì đó liên hệ đến bản chất của cái đau. Khi nghe phân tích về điều này thì nhà vua cảm thấy rất là dễ hiểu ấn tượng, bởi vì nhà vua đã từng chứng kiến bao nhiêu tử tù đã bị xử trảm. Nhà sư mới tiếp tục giải thích, tức là từ cái góc độ phản biện, lấy những cái gì nó thuộc về cái kinh nghiệm bản thân của nhà vua đã từng trải qua về phương diện đối lập, và giải thích một cách tương tự về bản chất của niết bàn là trạng thái an vui hạnh phúc đối lập với cái trạng thái về khổ đau, chẳng hạn như là bị chặt đứt tay chân, bị giết chết, vân vân. Đây là mô tả vô định, nó đi sâu vào bản chất, lấy một cái mà người kia đã biết là mô tả cái đối lập thì người ta sẽ hiểu nó một cách rất là rõ nghĩa và dễ dàng. Nhà vua hỏi là xin đại sư hãy trình bày một cách dễ hiểu hơn. Thì câu trả lời như thế này: chỉ cần quan sát và nhìn thấy cái phong thái an lạc tự tại thông dong nhẹ nhàng thể hiện qua từng bước chân đi, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ cách ứng xử của những người đạt được giác ngộ giải thoát đó, chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng đây là một cái phản xạ rất tự nhiên, không có gượng ép gò bó, và cũng không phải là một cái gì đó nó liên hệ đến chủ nghĩa ngụy đạo. Chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta biết rằng là cái chất liệu an lạc nó tỏa ra từ bước chân đi của người đó thật sự hay là không. Chỉ cần liên tưởng đến cái hình ảnh lịch sử khi Đức Phật Thích Ca đi qua ba cửa thành, chứng kiến già bệnh và chết, tạo ra một cái phản ảnh rằng là bản chất của đời sống hạnh phúc ở trong cung vàng địa ngọc không hề thấy những hình ảnh kia, chỉ là một sự giả tạo. Từ đó Thái tử đã có một cái gì đó rất buồn và chán, rằng những gì mà mình cảm nhận được đó, nó sẽ phải đến cái giai đoạn mà mình chứng kiến qua cái cảnh già bệnh và chết. Rất may mắn cái cảnh thành thứ tư một cách rất tình cờ, tức là ta đã nhìn thấy một nhà sư sa môn đi ngược lại cái định chế tôn giáo Bà La Môn. Mặc dù lúc đó nhà sư Bà La Môn này chưa phải, nhà sư Sa Môn này chưa phải là một bậc giác ngộ, nhưng mà do tu tập chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa tính dục, chuyển hóa những cái gì xấu và tiêu cực trong cuộc đời, cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái đã tỏa ra ở con người của nhà sư đó, thay từ tất bật đà khắp tâm đắc, và như tìm được một cái hướng để mở ra con đường an vui hạnh phúc cho bản thân và tất cả mọi loài, cho đó có con người. Cho ta thấy cái gì nó cũng tạo ra từ cái góc độ tương phản, cho ta cảm nhận được liền. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa không nhìn thấy cái cảnh già bệnh và chết, cái hình ảnh của nhà sư không vong thoát tục đó nó sẽ không tạo ra một hấp lực. Cho mô tả tương phản là mô tả rất ấn tượng. Nghệ thuật là một sự tương phản, nghệ thuật ảnh là một sự tương phản về ánh sáng thôi, với bố cục gần và xa, phụ và chính, lớn và nhỏ, trong một cái gì đó rất hài hòa. Điện ảnh cũng vậy, nó là một sự sắp xếp của màu sắc và bố cục. Cho nên nhờ sự tương phản đó, chúng ta sẽ thấy rõ được đen là đen, trắng là trắng, tất cả những cái ra màu, những cái tông màu đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì trong giáo dục cũng vậy, chúng ta phải sử dụng những cái hình ảnh tương phản để chúng ta mô tả về tính giá trị đối lập, mà vốn có thể làm cho người nghe dễ dàng ấn tượng, hiểu nhanh và nhớ dài. Muốn mô tả về con cọp thì có thể dùng hình ảnh của con mèo. Muốn mô tả về con chó sói có thể lấy hình ảnh của con chó nhà, rồi chỉ nói cái tính cách đó của hai con chó này nó khác nhau, một bên là giữ nhà, một bên đó là giết thú ăn thịt, thì người ta sẽ hiểu được hình thù của nó sẽ phải khác khác. Nhìn vào có thể nó biểu đạt trong cái gì đó rất là dữ tợn, hung ác, tàn sát. Nhưng mô tả đối lập là một mô tả rất ấn tượng. Mình làm thế nào để biết rằng là cái sự biểu đạt đó là một tiến trình tự nhiên theo cách thức nói rằng là tướng tùng tâm hiện, và cái nào là một cái gượng gạo? Ở trong bài kinh này, nhà vua đã không hỏi đến câu hỏi đó, Đại Đức La Tiên cũng không có cơ hội để trả lời cái câu hỏi này. Nhờ trong kinh Tương Ưng á, Tôn giả A Nan đã đặt câu hỏi đó cho Đức Phật, và Đức Phật đã trả lời rất ấn tượng. Sự khác nhau của một người tỏ ra cái chất liệu an lạc một cách tự nhiên và một người cố gắng gọi là giả trang thiền tướng để tạo ra một trạng thái cung kính ở những người Phật tử đó, nằm ở chỗ đó, đó là trước mặt quần chúng thì kẻ giả trang thiền tướng với một mục đích cầu danh sẽ là một cái hình ảnh rất ấn tượng, nhưng mà ở một mình và sau lưng quần chúng là một cái gì đó có thể hoàn toàn đối lập. Còn ở người tu tập giác ngộ giải thoát thì hai tính cách này thống nhất với nhau, không hề có sự khác, dù ở một cái mức độ rất nhỏ không đáng kể. Kẻ đang là hỏi tiếp là làm thế nào để có điều kiện quan sát những con người được gọi là giác ngộ đạt được nước bàn trong tình huống mà người đó đang sống một mình. Đức Phật nói không cần phải có điều kiện như vậy, các vị vẫn có thể cảm nhận được. Ví dụ như là một ngày nào đó chỉ cần ngồi ở một cái gốc cây, từ một cái cánh rừng, sự hoang vu đó làm cho người ta, kẻ bộ hành sẽ không thấy biết được rằng là ở xung quanh đây đang có người quan sát mình. Nhà sư đi từng bước thảnh thơi trên cánh đồng đó đó, theo lời Phật dạy là ánh mắt không được đi quá ba thước về phía trước, không liếc qua bên trái, không ngó qua bên phải, đi một cách rất là nhẹ nhàng tự tại thôi. Đúng mới đúng là một nhà hành khất, tạo cơ hội để truyền bá chất liệu hàng giống tâm linh cho cuộc đời, chứ không phải tạo gánh nặng về chén cơm manh áo đối với người phát tâm cúng dường. Thì chỉ cần quan sát là chúng ta thấy rằng là người đó thiền ra một cách thật hay là một sự giả tạo. Như vậy là chúng ta có thể gián tiếp thấy được rằng là ở trong chất liệu của sự chuyển hóa về lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên cái vùng từ trường nó tỏa ra từng ánh mắt, từng nụ cười, từ cách cư xử một cách rất là tự nhiên và hồn nhiên. Rất nhiều người Phật tử, không riêng như Việt Nam, ở hải ngoại mà ngay cả người phương Tây, gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần thôi họ cảm thấy nó nhẹ nhàng và thư thái lắm. Tại vì ở trong con người của Ngài là một cái gì đó rất tự nhiên. Mặc dù giới luật Phật giáo không cho phép là người nam và nữ có thể đụng chạm thân thể và tay chân với nhau, tại vì giới luật đạo đức nó phải được bắt đầu bằng những sự phong hộ khi nó chưa phải là một nguyên nhân, thì tiến trình đạo đức nó sẽ diễn ra một cách rất là tốt. Còn Đức Lợi Lạc Mà chúng ta thấy khi Ngài được mời vào chụp hình, Ngài có thể choàng vai qua bất cứ người nào, cho đó là nam hay là nữ, thì chủ giáo hay là đạo Phật, không hề có một sự gò bó gượng ép, nó rất là tự nhiên. Và khi Ngài đi tới đâu người ta hoan hô chào đón tới đó, thì Ngài cũng chấp tay, không phải nghiêm túc như chúng ta cúi đầu xuống, hai tay trước trán hay là ngang ngực, mà Ngài chỉ giơ một bàn tay nghiêng cái đầu như thế này, phát tế phát lui, phát tế phát lui như thế này, rất là vui, rất là thoải mái. Cái chất liệu của an vui hạnh phúc nó là một cái gì đó tự tại, nó lưu xuất ra một cách như là một phản xạ vô điều kiện. Chúng ta thấy là một người mới bắt đầu đi vào nghề siếc đó, phải để ý bằng hai con mắt, bằng lỗ mũi, bằng cái tai, bằng luôn cả cái tay. Còn người mình làm nghề rồi đó, thậm chí họ nhắm mắt vào không sao, thì nó trở thành một phản xạ vô điều kiện này. Cái ứng xử tự tại của một người đạt được niết bàn thể hiện qua đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín, thức ngủ, ăn uống, đúng không? Là một cái gì đó chúng ta nhìn vào nó tỏa ra một cái vùng tư trường của an lạc liền. Chỉ cần ngồi kế bên cạnh người đó thôi, chúng ta cảm nhận được một phần nào rất ấn tượng. Ví dụ như là người mẹ, người cha có tấm lòng yêu thương con cháu đó, đứa con đang khóc vì sợ hãi, không cần nói, không cần bảo vệ, cha và mẹ chỉ cần ôm đứa con nó vào trong lòng thôi. Cái vùng từ trường của tình thương, sự vững chãi của cha mẹ, những người đi trước đó, sẽ tỏa và khống chế cái nỗi đau do sợ hãi của đứa bé, và đứa bé đó sẽ nín thôi. Ai mà có vùng từ trường của lòng từ bi lớn đó, đi tới đâu thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ giảm đi, ảnh hưởng mà. Hai bên đang có thể gây chiến, rồi phiền não, ăn quán, thanh toán ăn nhau. Người có từ trường của lòng từ bi đến lớn đến, chỉ cần giải bài chút xíu là hai bên có thể hòa thuận với nhau được liền. Chúng ta phải hiểu cái tiến trình của nhân và duyên, nó tương tác để tạo một cái quả mà những người trong cuộc hoặc là gián tiếp ở trong cuộc đó có thể chịu ảnh trực tiếp, hoặc là ở mức độ mấy mươi phần trăm, nó tỏa ra một cách tự nhiên lắm. Có lẽ là trong đây không ai trong chúng ta không nhớ cái câu chuyện liên hệ đến Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật Thích Ca. Theo truyền thống thì sau khi Đức Phật dùng cơm trưa xong thì Ngài phải giảng một bài kinh để giúp cho người phát tâm cúng dường nó có cơ hội tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Có một đàn chim bồ câu ở đâu bay đến, một con sà trên người Ngài Xá Lợi Phất, 3-4 giây sau thôi nó cắt cánh nó bay, rồi sau đó nó xà vào người của Đức Phật, rồi nó ngồi luôn cho đến hết thời kinh. Một người cử tọa có mặt mới hỏi Đức Phật rằng là không biết tại sao con chim này nó không dám đậu trên thân Ngài Xá Lợi Phất mà nó đậu trên thân Ngài lâu vậy. Đức Phật mới trả lời rằng là ở trong một số kiếp quá khứ đó, thì Ngài Xá Lợi Phất làm nghề đồ tể, chuyên môn là cung cấp thịt chim cho những tên nhậu, Ngài giết không biết bao nhiêu con. Ở đời kiếp này thì mặc dù cái nghiệp sắp sanh không còn nữa, nhưng mà cái dư ảnh với cái dùng từ trường sát sanh ở Ngài của nhiều kiếp về trước đó, làm cho các con chim này thấy mà khớp vía nó sợ. Cái trực quan của nó khi nó xà vào trong cái dòng từ trường về nghiệp cứ về sợ là bắt nó vẫn có một cái gì đó nó sợ, mà dòng nghiệp sát không còn nữa. Bởi vì cái dư nghiệp đó, ở trong quá khứ nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng ở đời đại này, có nghĩa là ngày sát lại phát sẽ phải chịu những cái quả về tuổi thọ, về sức khỏe, vì do nghiệp sát của ngài đã tạo ra, dầu ngài đã chứng quả là ác. Cái buôn từ trường gọi là mặc dù đã không còn có những hành động sát hại, nhưng cái quả chấp nhận sự sát hại này vẫn ảnh hưởng làm cho con chim nó rung sợ. Cho nên đó, đối với Đức Phật đó, thì cái buôn từ trường đó không còn nữa, nó toàn bộ là lòng từ bi. Chứ con chim nó có thể tạo một sự thoải mái và nó xà, nó nằm bên người của ngài suốt cả một thời kinh không sao cả. Tâm của con người như thế nào thì vun từ trường nó tỏa ra bên ngoài như thế đó. Cái chất liệu an vui là một cái gì đó nó rất là tự nhiên. Những người tạo cho người khác những tiếng cười ở trên sân khấu như là gala cười, có thể là những người rất khổ đau. Trên sân khấu họ có thể làm cho việc cười tràn ra đa hải, cười chúi kề chóe, cười gọi là đến sặc cả mũi, cười về luôn cả quên ngủ bỏ ăn. Nhưng bản thân của những người tạo ra tiếng cười đó đôi lúc không tạo được cái tiếng cười thật sự trong tâm của mình. Họ tạo ra tiếng cười như là một cái nghề, thông qua sự vận dụng cảm xúc mà thể hiện cái niềm vui qua nụ cười, thể hiện nỗi buồn qua giọt nước mắt, như một sự huấn luyện cảm xúc. Họ đang sống với cái cảm xúc khổ đau thật, họ đang sống với cảm xúc khổ đau hạnh phúc thiệt, cho nên cười và khóc xuất hiện với họ, nhưng mà nó không phải là cái tâm thể hiện ra bên ngoài. Cho nên những người mà đóng vai hài, ví dụ như là các danh hài, chúng ta thấy trong các sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh hay là toàn quốc Việt Nam á, về nhà sống hàng ngày, thật sự quý vị chỉ cần hỏi vợ của những người đó, chồng người đó nói cái ông này ổng khô lắm, không biết tạo tiếng cười trên sân khấu, là một hình ảnh hoàn toàn khác nhau, khác biệt. Chúng tôi đã từng có dịp đi làm từ thiện với các danh hài ở các trung tâm bảo trợ xã hội, và họ đã từng tâm sự điều đó với chúng tôi. Ngồi trên xe mặt họ cũng ủ rũ như bao nhiêu người buồn khác vậy đó, nhưng mà bước ra sân khấu là họ phải tạo ra tiếng cười thôi. Rồi về nhà, như người vợ lúc đầu mê họ thông qua tiếng cười sân khấu, dẫn đến hôn nhân, về sao không thấy tiếng cười mà toàn là thấy tiếng khóc không cũng có nữa. Do đó đừng có bê vào tiếng cười về trong nhà trở thành cả một cái khối của hôn nhân. Thương người ta chỉ có nụ cười, có cái má nũng nịu đồng cười, cái răng khểnh, mắt bồ câu, mũi sọc dừa, là cái gương mặt đẹp như trái son, mà toàn thể cái cơ thể còn lại, ngay cả tính của người đó mình không biết như thế nào. Bê một cái về nhà là khổ đau cả đời chứ không đơn giản. Nhưng bê một người nào là trở thành vợ và chồng, phải bê cái tâm của người đó. Do đó mình phải có một thời gian theo dõi, quan sát. Bởi vì trong cái mối quan hệ giao tế, người ta có thể thể hiện ra một cái rất khác với con người của họ, nhất là những người có phân tâm, hay là người ta sống với là đa nhân cách đó. Trước mặt mọi người họ là một vị thánh, sau mặt mọi người họ có thể là một con ma, là một tên quỷ. Nhiều người ứng xử như vậy. Trước mặt mọi người là hung tung hô vạn tuế trước những điều hay lẽ phải, nhưng mà sau lưng đó, họ đau đớn vô cùng khi thấy người khác hơn mình. Đó là người sống thay mặt. Dòng cảm xúc đó là một sự giằng xé giữa lửa và nước, giữa hai lần tay và mũi đạn. Cho nên Đức Phật dạy là nó có cái cách thức để chúng ta thấy rõ, thấy rõ bằng những cái tỏ ra bên ngoài. Hoặc ở cách thứ ba, Đức Phật nói chỉ cần tiếp xúc ngồi với người đó, chúng ta có thấy thoải mái được hay không, chúng ta biết rằng là cái mức độ tâm linh và ảnh hưởng từ trường tâm linh của người này như thế nào. Vậy đó, chúng ta có thể biết rằng là người đó có được Niết Bàn hay không. Đó là nhận biết Niết Bàn bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, mà nhất không nhất thiết phải là kinh nghiệm của những người đã từng trải qua hay là người trong cuộc, chỉ cần thông qua sự quan sát chúng ta có thể biết. Đây là một học thuyết rất là sâu sắc của nhà Phật, bởi vì rất nhiều triết gia thế giới đó chủ trương và chủ nghĩa kinh nghiệm, nhất là các triết gia phương Tây, phải cho rằng là người đó phải là người trong cuộc thì mới có thể cảm nhận được là 80-90% vấn đề. Còn đối với sự mô tả của ngôn ngữ đó, thì người ta nói là kiến thức nó phải được biểu đạt bằng ngôn ngữ hay là bằng chữ viết. Nếu không có ngôn ngữ và chữ viết thì kiến thức không thiết lập được, Cái chủ cái kinh nghiệm này nó dựa trên ngôn ngữ và chữ viết. Nhưng mà có nhiều cái đó, không cần đến ngôn ngữ phải không ạ? Ví dụ như là mỗi ngày quý vị có mặt tại chùa An Phú, đến giờ kinh thầy trụ trì và các thầy không bao giờ kêu quý vị là thôi Phật tử lên tụng kinh đi, ba tiếng kẻ nó có rồi, thầy đang niệm hương, tất cả ai vào ngồi, không cần nhắc, không cần nói, đến giờ đó ai cũng tự động đi lên. Đâu có ngôn ngữ đâu mà tri thức vẫn được diễn ra trên nền tảng của kinh nghiệm không ạ? Bởi vì chúng ta biết là lúc mấy giờ như vậy đó là cái thời kinh sẽ bắt đầu có mặt. Ai muốn được ăn vui thì hãy lên thời kinh, chứ không có tạo điều kiện cho mình mất cơ hội. Do đó cái kinh nghiệm trong trường hợp này không liên hệ đến ngôn ngữ, cũng không liên hệ đến văn tự gì cả. Có những tình huống chúng ta thấy là ngôn ngữ nó được biểu đạt bằng thân thể. Dĩ nhiên là cái ngộ nhận trong biểu đạt ngôn ngữ này nó có thể rất là cao. Vui và buồn, tốt và xấu, ai biết được các bạn. Ví dụ như nó có những cái mức độ chung với những mẫu số chung, chúng ta biết đó là niềm vui. Ai xem phim Sạc Lô thì biết rằng là đó là những phản ánh rất là tinh tế và khéo léo về những giới hạn của thời đại, về những cái chủ nghĩa công nghệ nó làm cho con người trở thành cái máy, về sự sức ép của thời gian, sức ép của công việc làm cho người mất đi hết sinh hoạt gia đình và vậy đó mất hạnh phúc. Nhưng mà có những cái chúng ta mà không cảm nhận đúng với lại cái nguyên ý của tác giả và đạo diễn. Mà nhất là chúng ta có mặt ở trong hai nền văn hóa khác nhau thì sự hiểu lầm đó nó lại càng cao càng lớn nữa. Mặc dù nó vẫn là một hình thức biểu đạt có giá trị tương đương bằng ngôn ngữ. Năm 1994 chúng tôi có mặt ở Ấn Độ. Những buổi đầu tiên tham dự lớp học đó, đi đâu chúng tôi cũng mang theo một cái máy thôi, vì tiếng Anh mình cũng có câu được câu mắc. Ta nói gà mình nghe vịt, ta nói sấm mình nghe sét, cho nên phải thâu về nghe đi nghe lại. Thói quen của người Việt Nam cũng giống như người trên thế giới đó, khi mình tâm đắc một điều gì của người khác nói mình gật đầu như thế này, cười tới cười lui, gật đầu tới gật đầu lui. Chúng tôi đã thể hiện theo cái phong tục tập quán người Việt Nam. Ông thầy đang giảng bài mất cao hứng liền, nhìn đăm đăm vào mặt chúng tôi. Chúng tôi gật đầu tỏ vẻ ra là mình rất là tán đồng với ông ta. Ông ta nói xin lỗi, tôi kết thúc bài học ngày đây, ngày sau học tiếp. Mấy ngày sau như là một cái bắt buộc, chúng tôi đi học về văn hóa của Ấn Độ và được giải thích rằng là người Ấn Độ khi mà đồng tình đó lắc đầu, lắc càng nhiều là đồng ý càng nhiều, còn ai gật đầu là phản đối. Như vậy là mình mới hiểu ra được rằng là cái thông điệp bằng cái ngôn ngữ của cơ thể gật tới gật lui như thế này là phản đối ông ta, mặc dù mình đang tâm đắc ông ta từng ý từng tứ từng câu từng chữ. Ông ta bị lúng túng quá đến độ là kết thúc cái buổi học ở trong một thời gian quá ngắn, lẽ ra nó phải là một tiếng rưỡi hay hai tiếng, bữa đó chỉ mấy mươi phút cũng lên đi về. Có lẽ là khi trở về lại nhà, ông thầy giáo này đã nghĩ rằng là cái cậu sinh viên người Việt Nam này không biết mà mình nói cái gì mà phản đối mình kinh khủng như vậy. Do đó cái ngôn ngữ biểu đạt của cơ thể có thể tạo ra những sự hiểu lầm, mặc dù nó là một loại ngôn ngữ. Chủ yếu kinh nghiệm và nhận thức đó, có thể phải dựa ở trên các cái cấu trúc văn hóa nơi mà nó có những cái biểu đạt của phong tục tập quán khác nhau. Và đó con người ứng xử phải đặt mình ở trong cái bối cảnh đó, đừng lấy mình làm trục xây, làm hệ quy chiếu để đánh giá tất cả mọi giá trị còn lại. Cái thức đánh giá đó đó nó sẽ dẫn đến những sự sai lầm, mâu thuẫn, nó có niềm đau sẽ có mặt liền. Làm thế nào để mình có thể dung thông văn hóa, tiếp biến văn hóa ở những quốc gia, ở những nơi mình có mặt không phải là cái nơi mà mình dung nhân cắt rút, mà không dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm, hiểu sai. Cái đó nó chỉ thể đi bằng tâm. Tâm của con người thật như thế nào thì người cảm nhận nó sẽ bắt được tần số tâm như thế nào. Sáng hôm nay chúng tôi dẫn là tiến sĩ Mamrissi, người bạn thân đã từng ở chung 5 năm tại ký túc xá ở Đại học Punjab, Chandigarh, Ấn Độ, đi tham quan các hội chợ và làng xã Việt Nam để nhìn thấy cái sinh hoạt của người Việt Nam tại đây. Đi tới đâu á, anh Ấn Độ này cũng nhận được sự đón nhận một cách rất là nồng nhiệt của người Việt Nam. Vì trên đầu của anh ta quấn một cái tơ bệnh, với chiều dài là 7,5 mét, tạo ra một cái nón. Vì theo đạo Sikh tất cả những người nam phải quấn cái đó từ sáng sớm cho đến trước khi lên giường ngủ thì mới được tháo ra. Cái hình ảnh đó làm cho người ta nhận dạng rất rõ qua bộ phim Alibaba và 40 tên cướp, biết rằng cái người có mặt đây là ảnh đòn. Một số người khác nói Bin Laden, Bin Laden, vì mặt ta y hệt là Bin Laden. Có một số người xem sách của Osho đó, ồ sao anh này giống Osho quá, gương mặt ông ta vừa giống Bin Laden mà cũng giống vừa giống Osho. Có người xem một bộ phim Ấn Độ quá lâu, cái là mấy mươi năm, nói rằng là đây là một trong những nhân vật 40 tình cốt, cho nên nói đây là thổ Ấn Độ, nên ai cũng vẫy tay chào, cũng cười vui vẻ và ngọt. Mặc dù người Việt Nam chúng tôi dẫn anh ta gặp và đi qua đó đều không hề biết một câu tiếng Anh nào, anh ta cũng không hề biết một câu tiếng Việt nào, mà hai bên vẫn cười với sự hoan hỷ chứ không phải là một sự phê bình. Mặc dù nói giống Bin Laden quá chứ không hề có ác cảm, giống Osho quá cũng không hề là một sự khen ngợi, giống 40 tên cướp trong Alibaba quá không phải là một sự phê bình và lên án, mà nó đi bằng cả tâm với tâm với nhau. Tâm của một người rất là hân hoan đón tiếp thân thiện đối với những người ngoại quốc có mặt tại Việt Nam, và anh ngoại quốc này khi đón nhận được những cái chất liệu thật sự từ ánh mắt, nụ cười, cái thức biểu đạt của tai phát phới như thế này, ngôn ngữ nói lên bằng những cái âm vang với cái những ngữ điệu mà anh ta cảm nhận được rằng đây phải là cái thể hiện sự thích thú chứ không phải là sự phê bình hay là phản đối. Đức Phật nói cũng như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với người khác, người ta thật lòng với mình hay không thật lòng mình biết liền. Dĩ nhiên là những người phụ nữ đừng dựa vào cái chỗ này mà nói rằng là gì tôi nghĩ là điều đúng á. Tại vì người phụ nữ sống với cảm tính nhiều, tưởng tượng nhiều, mà ai bị bệnh cảm xúc á thì sự tưởng tượng đó từ 1 trở thành 100 không chừng. Cho cái trực nhận về giác quan nó thể hiện ở một cái tích tắc. Còn những người bệnh về cảm xúc thì đừng nên đón nhận người khác bằng những biểu bạc của cơ thể và ngôn ngữ, vì cái đó dẫn đến sự hiểu lầm. Và nhất là những người chấp mắc về cảm xúc nhiều chừng nào thì cái mức độ tưởng tượng dẫn đến sự hiểu lầm đó càng cao. Cho nên đừng nên sử dụng loại ngôn ngữ này. Ở đây chúng ta trở lại vấn đề khi Đức Phật nói là chúng ta có thể bằng sự quan sát các biểu đạt tự nhiên với những vùng từ trường của tâm, với những biểu đạt của thân, của ngôn ngữ, của lời nói, của ngữ điệu, chúng ta sẽ biết được là tấm lòng người đó như thế nào. Cho nên cũng là cái ngôn ngữ của đạo đức, nếu cái ngữ điệu đó nó tỏ ra một cái gì đó không đẹp, không hay, cái thông điệp mà người khác tiếp nhận vẫn là một cái gì đó khó chịu. Ví dụ như cái câu một người chồng vừa về gặp một người vợ, cơm nước đã chuẩn bị sẵn, nó có thể có rất nhiều ngữ điệu biểu đạt khác nhau. Anh rửa mặt rồi ăn cơm đi. Chúng ta thấy đây là một cái biểu đạt của một sự chăm sóc, lo lắng, cảm thông rằng có lẽ là anh rất là mệt, công việc nhiều lắm ở công sở, thôi đừng lo lắng chuyện gì hết, hãy rửa mặt rửa tay cho khỏe rồi ăn cơm. Rửa mặt ăn cơm đi. Chúng ta biết đây là một cái sự hành học, trong đó nó có thể có một sự hờn giỏi, có sự bực dọc, tức tối hay là một cái gì đó, thậm chí có ghen tuông với chồng không biết bữa nay đi đâu. Và có nhiều người ghen quá đó mà tưởng tượng càng nhiều. Thì thường những người phụ nữ mà ghen đó kiểm soát lục lọi áo quần của chồng xem coi ở trên đó nó có một cái mùi vị gì khác không, mùi hương nước hoa, nếu có là biết là chồng mình hay là quản. Cái bà có cái tính quản thư này đó, bà theo dõi chồng, có khi có nước hoa này, khi có nước hoa nọ, bà buộc chồng phải chấp nhận, một là bà, hai là người khác. Chồng thương bà quá cho nên khi bà ổng về không còn nước hoa nữa, bà hạnh phúc lắm. Một thời gian sau bà tiếp tục theo dõi, kiểm soát, thì bà thấy nó trên chiếc áo nó có vài sợi tóc, tóc dài của người phụ nữ, và nói là vậy là ông này khôn hơn, ranh manh hơn, cho nên buộc ông ta phải làm cam kết thứ hai. Ông ta đã cam đoan. Ngày hôm sau bà ta kiểm soát thì thấy trên cơ thể không còn sợi tóc nào hết, bà ta cũng nổi xung thiên tâm mà đột tặc lên, bà nói là đến nỗi những cái con gái mà nó đụng tóc hết trơn bỏng cũng không chừa. Tại vì đâu có tóc đâu dính lại sợ nào. Chứ là cái người mà có tưởng tượng qua cái dòng cảm xúc của ghen, cái gì họ cũng nghĩ ra được hết trơn. Có cũng chết mà không có cũng chết. Do đó chúng ta đừng có nhận định đánh giá khi mà dòng cảm xúc của mình nó quá bị trì và chìm sâu ở trong cái quán tính đó. Vì lúc đó là mọi nhận thức đánh giá nó sẽ bị sai lệch hết. Khi chúng ta nhận định đánh giá một người có chất liệu được an vui hạnh phúc, chúng ta cũng phải áp dụng một cách tương tự. Nó có những biểu đạt từ thân, từ tâm, ngôn ngữ, lời nói, ứng xử, giao tế, và ngay cả trong ngữ điệu của ngôn ngữ, trong cái từng bước, trong từng cái sắc thái của điệu bộ, chúng ta có thể biết được, cảm nhận được. Cho nên ngành điện ảnh, ngành sân khấu và văn chương, người ta phải hiểu tâm lý nhân vật rất sạch để chọn đúng người, đúng cảnh, đúng tình huống, đúng vai thì mới dẫn đến một phim hấp dẫn như là những gì đang diễn ra như một sự thật. Chúng ta áp dụng cái cấu trúc tâm lý của con người được biểu đạt trên cơ thể vật lý như là một cái mẫu số chung và tỷ lệ thuận để chúng ta biết được rằng cái dòng chảy tâm thức của người đó như thế nào. Tại sao người ta phải vẽ những người tướng phải có chân mài quắc thước lên như thế này để thể hiện sự hiên ngang? Vì phần lớn những người có chân mài đó là những người không sợ hãi, tuân trực. Tại sao người ta phải vẽ những cái người có cái nét buồn bằng một cái miệng trở thành như là cái vùng bán nguyệt nằm sắp xuống? Nhìn vào gương mặt là chúng ta thấy là không có niềm vui. Bởi vì nó liên hệ đến cá tính thực, nó ảnh hưởng đến cấu trúc vật lý và sinh học của người đạt. Cho nên đối với cái việc mà tiếp nhận niết bàn hay là xét đến niết bàn bằng chuỗi kinh nghiệm, nó cũng phải như vậy. Sau khi phân tích như vậy thì ngài mới hiểu rõ được bản chất niết bàn là như thế nào, và ngài có tự tin hơn. Mà cho ngài là một người phàm, ngài có thể lấy thước đo đó để nhận định đánh giá. Bên cạnh đó, Đức Phật còn nói thêm nữa, đó là cái cấu trúc nhận thức về Phật học như là một thước đo khá chuẩn. Một người gọi là chứng được sơ quả không thể không biết rằng là thân kiến, biên kiến, tà kiến, tham sân và si là trở ngại của an vui và hạnh phúc. Nếu trả lời những câu hỏi đó không được, tức như là biết rằng người này không chứng đắc. Tại vì sự chứng đắc và nhận thức chứng đắc, hành động tương xứng với sự chứng đắc đó, nó phải tỷ lệ thuận với nhau. Một người gọi là tiến sĩ không thể nói tiến sĩ về toán học không thể không biết về hình học không gian. Nó phải tỷ lệ thuận giữa lý và sự, giữa kiến thức và thực tế. Sau đó thì ngài Na Tiên đã trình bày về con đường đạt đến niết bàn. Khi được hỏi rằng là thế nào để sự niết bàn được diễn ra như một sự thật, hoặc là có phải tất cả những tu sĩ Phật giáo đều có thể chứng đắc niết bàn hay không, ngài Na Tiên trả lời là không nhất thiết. Thể ai là người xuất gia đều có khả năng chứng đắc, nếu người đó không hướng tâm về các phương pháp thiện, không đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn, không thể hiện đời sống đạo đức mẫu mực, không thể hiện được cái tâm chân chánh, không có được một năng lực thực tu, không có được một cái phương pháp xả ly với những gì chấp trước và vướng lụy, thì người đó sẽ không bao giờ đạt được niết bàn ở hiện đời này. Thì huống hồ sau khi qua đời làm sao đạt được niết bàn, giàu đó là ở bất cứ một cảnh giới nào của chư Phật nào. Cho ta thấy đây là một sự mô tả rất hiện thực. Con đường đạt đến niết bàn là một tiến trình nhân quả tu tập của bản thân. Nhưng vấn đề chính yếu ở đây chúng ta cần phải lưu tâm đó, là đừng bao giờ hiểu lầm rằng là niết bàn là kết quả của con đường tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy là con đường Nguyễn Tri Phương, từ phía trái và phía phải của cầu Nguyễn Tri Phương có thể đưa chúng ta đến ngôi chùa An Phú. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta phán đoán rằng chùa An Phú là kết quả của con đường Nguyễn Tri Phương, phải không ạ? Con đường đó có thể đưa chúng ta đến, nhưng nó không phải là kết quả. Và bởi vì đó, có nhiều người sẽ đến được chùa An Phú không nhất thiết bằng con đường Nguyễn Tri Phương, mà có thể bằng trực thăng, bay lên bất cứ từ con đường nào rồi thả xuống một cách từ từ. Hoặc là những người có năng lực thần công, giống như là các võ sư của Trung Hoa thời cổ đại, độn thổ từ bất cứ chỗ nào rồi chui lên phía trước chùa ăn cố để bước vào cổng chùa lại Phật, thì đâu cần phải đi bằng con đường Nguyễn Thị Phương đó. Cho nên giàu đi bằng trực thăng, bằng độn thổ, bằng con đường, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là chùa An Phú không phải là kết quả của phương tiện dẫn đến cái nơi mà mình cần đến, nó không phải là kết quả của con đường. Thì tương tự cũng như vậy, nếu bạn không phải là cái kết quả của quá trình tu tập, mặc dầu nó chính là điều kiện và chất xúc tác cần thiết nhất để đạt được. Giống như nếu đây là một cái gương, gương soi, chúng ta sẽ sai lầm nếu cho đó rằng là cái hình ảnh tương phản của chúng ta trước một cái gương là kết quả của sự soi. Chúng ta sai, bản chất của gương là có sự soi. Cái sự lau chùi gương chỉ làm cho sự soi đó một cách rõ ràng ấn tượng thôi, còn bản sự soi đã có sẵn ở trong gương, chúng ta không thể nói nó là kết quả của gương. Thì cũng như vậy, tất cả mọi pháp môn hành trì như là Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Pháp Hoa tông, Tam luận tông hay bất kỳ một pháp môn nào cũng chỉ là một phương tiện để cho những cái giá trị an vui của Niết Bàn được hiển lộ ở trong dòng tâm thức và nhận thức của con người. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được tại sao Niết Bàn được mô tả bằng bản chất của định từ, đó là không sanh và không diệt. Nếu nó là kết quả của pháp môn hành trì thì nó được sanh ra từ pháp môn đó, phải không ạ? Ví dụ như ai bị nhức răng, uống những viên thuốc nhức răng vào, sau đó một tiếng hay là một vài tiếng cái cơn nhức không còn nữa, thì người đó sẽ nói rằng là cái trạng thái không còn nhức răng là kết quả của việc uống thuốc. Nó có thể đúng ở một số tình huống nào đó, thực ra không phải. Trên thực chất đó, cái thuốc uống vào này nó không phải là kết quả đâu, mà nó là một cái cách làm tê liệt cái thần kinh cảm giác ở cái vùng răng, làm cái thông tin về đau và nhức ở cái nút răng và răng sưng này nó không đưa về thần kinh trung ương, cho nên cái nhận thức về cái cơn đau ở vùng răng này không có, nó là khống chế làm tê liệt đó, chứ không phải là kết quả. Thế là người đó mất đi cái cảm giác về đau. Như vậy nói tóm lại là con đường của Niết Bàn nó được tiến hành bằng sự nỗ lực tu tập của bản thân, tu tập rất nhiều và kết quả sẽ đạt được một cách tỷ lệ thuận, chứ đó không phải là một cái sự được sanh ra từ pháp môn hành trì. Thì đó là cái nội dung chính mà cái phần mô tả về bản chất của Niết Bàn đã giới thiệu chúng ta.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.